1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây, Bảo mời quý thính giả đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hậu tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Văn phòng Matlock Family tọa lạc tại số 3020 Matlock Road, phòng 200 thuộc về thành phố Arlington. Và số điện thoại của văn phòng là 817-468-5252, 817-468-5252. Và trong chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng, đường dây điện thoại sẽ được mở ra. Quý vị nào chúng ta có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như là trong thời điểm hiện nay quý vị nào có tìm hiểu về vaccine COVID-19 thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài qua hai số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943, 214-341-5943 và đường dây điện thoại đã được mở ra. Xin mời quý vị chúng ta cùng gọi vào tham gia chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Hôm nay bác có khỏe không ạ?
Rất khỏe bà Bảo, cảm ơn bà Bảo và mến chào Bảo và tất cả vị trên đây.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng cũng như quý vị, thì vào đầu chương trình, bà Bảo xin được dành những phút đầu tiên để có thể gửi đến quý vị, đó là vào thứ Bảy tuần này, ngày 1 tây tháng 5, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ tại thành phố Arlington, bác sĩ Đàn Thiện Hưng sẽ đứng ra tổ chức một buổi tưởng niệm ngày 30 tháng 4. Xin mời quý vị chúng ta cùng nhín chút ít thời gian để đến và thắp nén hương để chúng ta gửi cái lời cảm ơn đối với những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho nền dân chủ Việt Nam của miền Nam Việt Nam, và cũng như là chúng ta thắp một nén hương để tưởng nhớ đến những người Việt Nam, những người đồng hương của chúng ta đã bỏ mình trong cái con đường vượt biển, vượt biên để tìm đường tự do. Và cũng mời bác sĩ Đàn Thiện Hưng có thể nhắc đến cái thời gian cũng như là địa điểm không ạ?
Chúng ta bắt đầu làm là 12 giờ trưa thứ Bảy này, ở địa điểm đó là ở Arlington, có cái công viên cục chiến binh, nó là Veterans Park, nó nằm ngay trên đường Spanish lại đường Arkansas đó. Thì cái công viên này nó rất là đẹp, nó rất là yên tĩnh, thì chỗ đậu đậu thoải mái. Thì cứ ngày tôi hiện giờ bảo họ bất ngờ, tôi không nhớ cái địa chỉ lắm.
Quý đồng hương của chúng ta ở đây có biết về cái Veteran Park này đó, bác sĩ Đàn Thiện Hưng không có cần phải lo lắng đâu, đây chúng ta biết rất là nhiều. Còn cái địa chỉ thì quý vị, nếu như mà chúng ta muốn biết, cái quý vị nào chưa đến với tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, quý vị muốn biết cái địa chỉ chính xác thì quý vị có thể gọi vào đài 214-389-2563, chúng tôi sẽ đưa cái địa chỉ cho quý vị. Nhân tiện đây thì chúng tôi chỉ nhờ bác sĩ Đàn Thiện Hưng đưa đến cái thời gian cũng như là để cho quý vị cũng dành những phút đầu của chương trình để có thể để bác sĩ Đàn Thiện Hưng có thể nói lên cái cảm nghĩ cũng như là chia sẻ những cái tâm tư của bác sĩ trong cái việc mà 30 tháng 4 tháng quốc hận này ạ.
Thì bà bảo biết không, theo thống kê đó, thì 50% những người Việt Nam mình bây giờ là sinh sau 75, có nghĩa là những thập kỷ này có lẽ, nhưng mà đại có nghĩa phần nửa là những người Việt Nam bây giờ, những thế hệ sau người ta không hiểu được cái chiến tranh thế nào hết. Thứ hai nữa là khi lớn lên Việt Nam mình, đương nhiên là cái cuộc chiến á, nó xảy ra quá lâu rồi, thành ra đương nhiên cái lịch sử người ta không thông chính xác. Ví dụ như hồi xưa ở Việt Nam mình, lớn lên Việt Nam mình chẳng hạn, đi xét mẹ thời này đó, thì lúc đó mới Việt Nam nghĩ là chính Việt Nam mình là trong một khu nước, đúng không? Thật sự nó không phải như vậy. Cái đó là một cái cuộc tranh giữa hai thế hệ cộng sản tự do. Hồi xưa đó, lúc năm 1975 sau khi đại dịch chiến á, là lúc đó đương nhiên là thế giới nó chỉ có Nga Xô là trước, xong rồi 1949 là bắt đầu Trung Cộng là hai. Thì hai cái nước này người ta nó muốn mở bàn trướng cái chế độ cộng sản ra, thành ra lúc đó rồi nó mới tích viện cho Việt Nam mình, với mục đích nó là nó đánh cho Việt Nam, đánh qua Campuchia, đánh qua Thái Lan để mới chiếm hết Việt Nam đó. Thì đó bên thứ ba cũng có là hai cái gì đó mà người thế giới tự do mình đã biết rằng nếu mà không chặn ngay cái làn sóng cộng sản ở Việt Nam mình, Việt Nam mình nó sẽ tràn hết Đông Nam Á. Cái gì đó mà người Mỹ nó mới giúp đỡ Việt Nam mình bị chống lại. Bên kia bên miền Bắc á, thì nó có cái khối cộng sản là Nga Xô và Trung Cộng giúp vũ khí. Bên Việt Nam mình lúc thì nó có Việt Nam Mỹ là tránh. Thành ra những người Việt Nam mình khi chiến đấu mình không phải là một nội chiến, mà đây là một cái chiến tranh thế giới giữa hai đội cộng sản tài sản. Vì với đó nhưng mà mình tự nghĩ cho mình là sau đó là 1973 đó, thì vì Mỹ người ta bỏ cuộc, người ta rút quân về, sau người ta lợi dụng cái hiệp định Ba Lê năm 73 đó, người ta rút quân về thì bỏ mình. Trong khi đó trong cái súng ống thì mình không đủ súng đạn, không đủ xăng không có, trong khi bên Việt Nam miền Bắc thì được tiếp tục ủng hộ bởi các tài trợ của Nga Xô và Trung Cộng. Từ đó mà mình mới mất nước thôi, chứ thật sự cái cuộc chiến của mình, những người Việt Nam mình, những người mà chiến sĩ Đảng Cộng hòa rất anh hùng. Bảo nếu bạn nhớ hai cái đợt chánh thì 68 là tích một thân, và năm mà mùa hè bão lửa đổ lửa năm 72 là mùa hè bão lửa, đúng không? Thì hai lần đó năm 68 là cộng sản lợi dụng cái cuộc ngưng chiến lúc mà Tết để tấn công mình. Người ta tấn công mình gần như năm thành phố mình luôn, vậy mà không thắng được. Rồi năm 72 cũng vậy nữa, cũng lợi dụng cái đang thảo luận cái hiệp định Paris á, thì người ta tấn công bất ngờ. Lúc đó rồi tràn xuống Quảng Trị qua Pleiku, tràn xuống nhiều chỗ lắm, bình Đông luôn. Vậy mà cũng thua, cũng không làm được gì hết. Thành ra cái tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ Việt Nam mình rất là mạnh, rất là anh hùng. Nhưng mình thua đó tại vì mình bị hợp đồng, mình bỏ mình đi thôi. Chứ không, thế giới bây giờ đó, theo lịch sử á, thì người ta nghĩ rằng á, cái người mình thua tại vì người Việt Nam mình cái quân đội mình yếu, không phải như vậy. Mình thua tại vì mình thất thế, mình không có đủ cùng chiến đấu thôi. Chứ cái tinh thần chiến đấu của quân đội rất là cao. Thành ra đây là một cái dịp để mình thì những người lớn tuổi như mình nó phải có trách nhiệm để nhắc nhở con cháu mình để hiểu được cái lịch sử của Việt Nam mình từ đâu, tại sao mình có đứng đây ngồi đây ở bây giờ, tại sao mình có cái cơ hội mà thụ hưởng cái tự do, cái tự do, cái hạnh phúc bây giờ mình có, mà vinh giới như người biết cho mình. Thứ hai nữa, giảng cho con cháu nghe cái lịch sử của quá khứ để người ta, để đứa bé nó hãnh diện mình là con cháu Việt Nam, không có những người ông cha mình chỉ nói cho mình là mình không ở đây đâu. Sau cuộc chiến bao nhiêu triệu người đi cải tạo, đúng chưa? Rồi nhờ cái tạo đó mới có trình HO, mới có trình ODP, chứ không có cái cải tạo là như là hiện giờ là bao nhiêu người thế hệ sau này mình không được ở đây. Đó, thành ra có những người sau đó mà biết bao nhiêu người đã chết trong tù tội. Người ta dùng chữ là tù cải tạo, thật sự là tù tội. Nó cố tình nó không dám giết mình, không dám giết những người chiến sĩ của mình, sĩ quan của mình, tại vì nó sợ sẽ thấy ra án, thì nó dùng những cái đầy đọa ở trong tù để giết người ta. Đó, mà không có những khi sinh đó là bây giờ mình không ở đây đâu. Thành ra mình phải hiểu được cái nhớ được công bằng đó. Và ba cũng nói cũng rất là hay rồi, em mình phải cũng nhớ lại những người bao nhiêu trăm ngàn người đã chết khi trên biển cả. Thời gian đó là vào biểu biết mình năm 78 tới đi á, là mình phải đi biên bằng biển, con tàu nó là xíu mà trong cái biển cả mênh mông, một nhiều khi một chuyến tàu 300-400 người ngồi trên tàu đó, nhiều khi biết bao nhiêu tàu đó bị hải tặc đánh rồi bị chìm biển cả. Chỉ mà thật sự mình nhớ số bao nhiêu chết mình không biết được, tại không thống kê gì đấy. Sau rồi nó một số người đi vượt biên bằng cách đường đường bộ, phải đi qua Campuchia rồi ra bên Lào rồi cũng bao nhiêu người chết ở trong rừng núi. Thành ra đây là cái những ngày này mình định đến để mà tượng đài để mình đốt cái hương tưởng niệm những người chết cho mình, tưởng niệm những đồng hương cũng đã chết trong rừng tự do. Để và quan trọng nhất là phải hiểu được đây là nhờ những người có ơn đó mà mình mới có được ngày này.
Dạ vâng, bà cảm ơn bác sĩ Đàn Thịnh Hưng rất là nhiều đã chia sẻ cái cảm nghĩ của bác sĩ Đàn Thịnh Hưng trong cái tháng tư đen, tháng tư buồn để chúng ta tưởng niệm đến những cái gì mà mất mát của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là của người dân miền Nam Việt Nam đã hy sinh. Thưa quý vị, và một lần nữa xin được nhắc lại quý vị nhín chút ít thời gian, 12 giờ trưa thứ bảy của tuần này, ngày 1 tây tháng 5, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thuộc về thành phố Arlington. Quý vị nào chúng ta muốn tìm hiểu về cái địa chỉ chính xác thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại 214-389-2563, 214-389-2563, chúng tôi sẽ đưa cái địa chỉ cho quý vị. Và thưa quý vị, trở lại với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Quý vị nào chúng ta có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như là về COVID-19, vaccine của COVID-19 thì quý vị có thể gọi vào ngay sau đây để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Và bà Bảo hy vọng rằng quý vị có thể gọi từ đầu chương trình để có đủ thời gian tiếp quý vị trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì vào đầu chương trình không biết là bác sĩ Đàn Thiện Hưng có những cái lời nhắn gửi nào đến với quý đồng hương của chúng ta trong cái dịch COVID-19 này hay không. Nhưng mà trong những cái tuần lễ vừa qua đó, chúng ta trong những ngày vừa qua chúng ta thấy là ở bên Ấn Độ cái sự gia tăng cái COVID như thế này cũng làm chúng ta lo lắng rất là nhiều cho những cái người đồng hương của chúng ta ở bên Việt Nam. Bởi vì Ấn Độ thì cũng nếu như mình nói ra đó, bây giờ nếu mà họ đi qua bên Việt Nam cũng dễ, bác sĩ Đàn Thiện Hưng hả? Nhưng mà cái việc mà Ấn Độ coi như là cũng là một cái bài học để cho Việt Nam có thể kỹ hơn, nhưng mà chúng ta cũng không có biết được, bởi vì bây giờ họ cũng khổ sở rất là nhiều, thiếu oxy rồi bệnh viện thì quá tải. Chúng ta nghĩ rằng những cái nước Đông Nam Á thì sẽ không có bị COVID, bởi vì cái thời tiết cũng như là trong cái thời gian đại dịch đó, 2020 sao họ yên ắng quá, mà bây giờ tự nhiên sang ngày năm 2021 đáng lẽ là đã có những giống như là họ thấy những cái nước trên thế giới thì họ đã có sự chuẩn bị rồi, nhưng mà lý do vì sao mà Ấn Độ lại rơi vào cái tình trạng như vậy. Nhưng mà trước khi bác sĩ Đàn Thiện Hưng giải thích thì xin được chào đón vị thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào ạ. Hello. Dạ vâng, vị thính giả này gọi vào nhưng mà rớt cái đường dây rồi. Dạ vâng, bà xin được cho quay trở lại với bác sĩ Đàn Thiện Hưng ạ.
Ok. Bà Bảo biết là hiện giờ đó mình đang có mấy cái con vi khuẩn mới đó, nó là Duvalin biến dạng đó. Dạ. Hiểu không? Con biến dạng có nghĩa là cái con vi khuẩn này á, khi mà nó mà tưởng tượng nha, mình có một cái cuốn sách đúng không, mình gọi chép tay đúng không, cái chép cứ một cái chép bàn tay thôi thì chép viết từ từ mình cũng sẽ không sẽ sai chữ đúng chưa? Dạ. Thì con vi khuẩn này á, là nó trong người mình á, nó vô được người ta rồi thì nó dùng cái chiên của nó để mà nó sẽ ăn tiếp, thì lâu từ từ nó sẽ biến dạng, tại vì nhiều cái chiên làm sai đó thì nó biến dạng đi. Thì lý do nó hiện giờ nước Mỹ này là thế giới mình nó cũng đỡ chút chút, tại mình có được thuốc chích ngừa của Pfizer là một, ngoài ra là hai và Johnson là ba. Thì cái này là so với công việc cũ của năm rồi thì nó hiện rất là nhiều. Nhưng mà càng một cái đó, từ hồi khoảng chừng cách đây mấy tháng á, bên bắt đầu bên Anh là một nè, rồi nó công việc cũng biến dạng mới hiện ra bên Anh, bên Brazil là hai, và bên South Africa là ba, và bên California là bốn. Okay. Thì cái con này nó đang đi. Thì với lý do mà người ta hiện giờ mình cũng thấy thành phố mình, cái tiểu bang mình nó cũng lên từ, và Mỹ trùng vào rồi cũng có năm gần như là phần nửa nước tiểu bang nước Mỹ tăng hơn á, tại vì cái vi trùng á, con vi khuẩn mới đó, thuốc hiệu nghiệm hiện giờ thuốc chích ngừa nó không hiệu nghiệm bằng nhiều vậy con mới được. Thành ra mặc dù mình chích ngừa rồi nhưng mà cái số hộ cơ hội bị cũng rất là nhiều, cũng còn cao lắm chứ không. Thứ hai nữa đó là nhiều là bên Ấn Độ thấy người ta nghèo quá, người ta không có đủ tiền, không cái chính phủ nó đương nhiên là tất cả gần như là một tỷ hai tiếng người luôn, nó không đủ để mà y khoa để mà nó cho ra chích ngừa. Thứ hai nữa là người ta ở gần gũ quá nhau, mình nhìn vô những khi mình thấy đó mới thấy nó giống như là Việt Nam mình giống mấy xóm nghèo, nó nổi mà nó nghèo đến nghèo thật là nghèo luôn á. Thì lý do cái điều kiện kinh tế nó không có, là một y tế không có, là hai không có chích ngừa, là ba gần gũ nhau quá, nó lây nhau qua đường không khí là bốn, đó giờ là đã bị thôi đó. Thành ra bây giờ á, cái hiện giờ trước mắt mình hiện giờ nè, mình tôi mới bên này sáng nay đó, thì ở bên Alaska mình á, cũng đã có một cái trường hợp đặc biệt, cái con vi khuẩn biến dạng ở bên Brazil về đây được rồi. Thì một khi mà con biến dạng càng nhiều chừng nào á, là cái kháng thể mình nó càng yếu chừng đấy, có nghĩa là chích ngừa nó không giúp được nhiều nữa thôi. Thành ra đó mà mới đây nhất đó, là tuần vừa rồi đó, đại học MIT đó, chắc bà bảo quý vị biết MIT là một trong những đại học rất rất nổi tiếng về về khoa học về y tế của nước Mỹ này đó. Thì những người bác sĩ ở để cho người nghiên cứu rằng, người ta nói rằng á, bà bảo nghe mấy hôm nay cái năm nay mình cứ nói là cách nhau sát phích, nhưng mấy nhà bảo nhớ không, ok, thì chính tôi cũng khuyên viện sao, tôi nói là nếu mà giúp đỡ kinh tế bằng cách mua đồ ăn về nhà ăn, đúng chưa, thì nếu mà có đi vào hàng ăn, nhà hàng ăn, thứ nhất đừng ăn trong nhà hàng, chứ ăn trong nhà hàng ăn ở ngoài sân, chứ đừng ăn ngoài trời, chứ đừng ăn trong nhà, đúng chưa. Tại vì tôi hay cũng nói tại sao khi mà mình trong phòng nhà đi, một người mà ngồi gần nó bị lạnh liễu không, vì ho cái có ăn, đương nhiên nó cởi khẩu trang ra mình ăn, người ăn có cởi ra mình ngồi ăn, đúng chưa. Ai mà ngồi gần bất lạnh nó chán thì ho hắt xịn cái là mấy lần nó đuôn quẩn cả hết, những người trong nhà bị rất nhiều, đúng không, mặc dầu sáng phết nữa cũng vậy, đúng không. Thì MIT người ta cũng mới vừa nghiên cứu, người ta từng một lần ta cũng ra thông báo, đúng sao, người ta nói bây giờ một khi ngồi ở trong nhà rồi, đúng không, thì không cần biết 6 feet hay 60 feet còn bị giống nhau, tại vì không khí nó lưu truyền trong cổng đó. Thành ra mà biết gì đó mà bên Ấn Độ mà bà thấy không, cái quá chật hẹp, nhiều khi một cái nhà giống Việt Nam mình trước khi bữa nào mình nhớ đó, nhiều khi một cái nhà xíu thôi, nhiều khi cả ông cha, ông bà, cha mẹ là con cái ở trong cái nhà xíu à, hai bốn phòng xíu, đúng không. Đó thì Ấn Độ y chang luôn, nó đang cơ đó luôn. Thành ra bây giờ cũng vậy, mình cố gắng mình hiểu ngoài trời thì đúng, sáng phía rất là đúng, tại không khí nó thoải mái, đúng không, thì có khẩu trang không sợ không gì hết. Vì đó là lần này như giống mình tổ chức trưng bày là ở ngoài tôi không sợ hết, ai cũng đeo khẩu trang hết mà không sợ, nhưng mà trong nhà mình là tuyệt đối đừng có tụ tập trong nhà, đừng có chuyện nào giống như gia đình chích ngừa hết rồi, cả gia đình chích ngừa hết rồi luôn, ở chung nhà luôn thì nó mới ăn uống nhau được thôi, còn ngoài là bạn bè từ xa đến mặt những người nó cũng đừng như vậy luôn, tại nhiều khi cứ người bệnh người ta không biết, người ta vô nhà mình ở đây cho mình luôn, cha mẹ mình già cho nên mình sẽ bị bệnh theo. Thành ra nó chích ngừa, thứ nhất là đừng lần nữa chích ngừa, cho chích ngừa hết, đừng có ngại được. Thống kê nó vừa thấy nó nói là cả gần như 5 triệu người Mỹ chích cái mũi số 1 xong mà không tiếp tục chích mũi số 2. Nhắc về điện đại, chích mũi số 1 không mà mình chỉ hiểu nghiệm được có chừng cái sản 5-6% thôi, thì từ đó nó tan lên liền. Thành ra nếu chích rồi mới chích xong luôn, chứ đừng ngại, phải chích xong 2 mũi là 1 ha. Còn rồi chích rồi cũng vậy nữa, cũng tiếp tục dùng khẩu trang, tiếp tục chỉ có gia đình ăn chung với nhà còn ok còn được, còn ngoài đó đừng tham dự, đừng có tiệc tùng, đừng có giữa trần á, okay. Nhà hàng cũng vậy luôn, mua đồ ăn về nhà để mà ủng hộ nhà hàng, để người ta kinh tế nó thụt nó lại, và mua có ăn ngoài sân, chứ đừng ngồi trong nhà ăn. Cái đó là quan trọng nhất là vậy đó, đừng có tụ tập, đừng có gia đình, đừng tụ tập, đừng hát hò, đừng karaoke, đừng giữa trần á. Mặc dầu mình biết cái COVID này nó kéo dài gần như là một năm mấy nay rồi, ai cũng rất là mệt mỏi, nhưng mà cố gắng đi, hy vọng tháng 6, tháng 7 hay tháng hay là mùa thu đến á, càng nhiều bị chích ngừa chừng nào á, lúc đó là mình càng an tâm thôi. Thứ hai nữa, hiện giờ Pfizer và Moderna này, người ta cũng hiểu được là chích ngừa hiện giờ không đủ để mà giúp đỡ mình bảo vệ mình không bị khuẩn mới. Thành ra người ta hai hãng đó, người ta đang làm thêm chút chích ngừa để hy vọng chích ngừa mũi số ba để mà giúp mình chống những con khuẩn biến dạng này.
Dạ vâng, bà cảm ơn bác sĩ Đàn Thiện Hưng rất là nhiều. Thưa quý vị, chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng, quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì xin mời gọi ngay vào để chúng ta có đủ thời gian. Và xin chào ngay vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Dạ, vị thính giả này đang giữ đường dây, vui lòng lên tiếng giùm cho bà Bảo nha. Hello. Dạ vâng, không biết vì lý do như thế nào mà cái đường dây điện thoại này, cái vị thính giả này gọi vào chắc có lẽ là hai lần rồi nhưng mà không có lên tiếng. Xin cho phép Bảo được chuyển sang đường dây điện thoại khác. Nếu quý vị vẫn còn những câu hỏi, những thắc mắc thì xin mời gọi lại 817-899-4110. Xin chào nghe vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello, phải không?
Dạ đúng rồi, dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là Tư.
Dạ.
Ở năm nay tôi 86 tuổi. Xin hỏi bác sĩ, tôi đau thần kinh tọa, uống thuốc Tylenol không được, thì bây giờ có thể vô bác sĩ nó cho uống thuốc, mà uống thuốc có giống Tylenol không?
Ok, thần kinh tọa đó là nó có nghĩa là nó vừa thần kinh, nó vừa cái xương sống mình nó bị sập, mấy cái dây đệm nó bị sập xuống, nó làm đau cấn cơ của lưng, hay đau lưng là một. Nó cứng thần kinh là hai, thần kinh tọa là thần kinh nó chạy xuống mấy sợi chạy xuống chân mình, đi ngang cái lông á thì nó sẽ thành tọa. Bây giờ đó nặng bị cái này thường á, những cái bệnh mà đau sơ sơ uống Tylenol còn được, thần kinh tọa uống Tylenol nó không được đâu. Bây giờ anh phải dẫn, hình như xin lỗi anh nói ai 86 tuổi đúng không, khi người bệnh nhân nào đúng không, ok.
Yeah.
Rồi thì cái người đó đó, cái anh sẽ dẫn bác đó, phải đi bác sĩ thường thôi, bác sĩ đường cũng được rồi, để người ta cho thuốc mạnh hơn là một. Thứ hai nữa là người ta cho thuốc mạnh quan trọng nhưng phải cho thuốc bảo vệ bệnh tử nữa. Tại lớn tuổi đó, nhiều khi có nhiều gan yếu, thận yếu, thành ra nhiều có những thuốc mà thương máu xong mình bị được thuốc mà an toàn được. Thứ hai nữa đó là uống thuốc mà mạnh hơn thai no đó, thì họ bị bệnh tử hết trơn á. Thành ra người ta cho thuốc xong, người ta cho thuốc bệnh tử, đây là hai. Rồi đó, nhiều không được nữa, người ta mới chụp hình MRI để thấy được cuộc sụn nội cục, sụp thận cái nội cống thấy hết. Bác sĩ chuyên khoa chích cho mình những chỗ đó, giống như người phụ nữ khi mà chúng bụng đau quá, người chích cho mình đó, giống vậy luôn. Không thôi nó phải tập với trị liệu, làm tất cả những cái đi. Nếu mà đỡ đau được coi như tốt, còn nó không đỡ đau được nữa đó thì phải giải phẫu, phải cần lấy biết cuộc sụn bể ra. Nhưng mà ý tôi nói bây giờ là mình không qua điện thoại được nữa, tại vì thai non không được rồi. Mà những gì mà mua mạnh hơn thai non là mua phải đi bác sĩ không à? Đó thì anh chở bác hay bác anh đi bác sĩ đi người ta lo cho.
Dạ, nhà người đó bệnh thận nữa, thì chạy thận đó, vậy có nên không?
Thì lý do đó là vậy, không thiếu cái thận thì đương nhiên là, thì như tôi nói khi mà anh bác sĩ của anh á, của người đó, thì người ta khám ta biết. Nếu mà đã thận rồi thì uống thuốc gì có phục vụ bệnh tử. Nếu mà thận yếu rồi thì uống thuốc được, nhưng mới phải bệnh tử thôi.
Dạ, cái siêu âm, cái đường sinh sống thì khoảng nay 10 năm tôi có đến bác sĩ hơn đó, thì tôi có đi siêu âm về, tôi có đưa cái đĩa đó, không biết bây giờ còn hay không, thì chắc
không có rồi thôi. cái cũ tao nó lắm, phải làm lại hết từ đầu rồi,
tại vì là đó chụp xong rồi đưa bác sĩ thì nói cái ngắn chút lấy cái đường sinh sống á, nó bị được lệch, nó bị hở gì được gì đó quên rồi. Mà nó
dạ, anh chỉ cái đó là 10 năm nữa không? 10 năm dạ. Rồi, giờ bắt phải làm lại hết chứ không, 10 năm cơ thể nó thay đổi đúng chưa? Nó không thể nào mà mình mới cũ được trơn á, cũng phải làm lại hết trơn rồi.
Phải làm lại.
Dạ.
Nhưng mà nếu bây giờ mình không đến bác sĩ, mình uống thuốc thường mà không uống được Tylenol thì uống cái gì vậy?
Thì uống... OK, nếu mà đã hư thận rồi thì uống Esmibotrin, nhưng mà điều kiện ăn no uống không có số ruột thôi. Chừng nào bị gan yếu là mới không uống thai
đâu. Cái gan nó yếu, uống vô chừng 2 ngày cái nó không ăn cơm được.
Vậy thì tôi nói anh giờ anh phải chở cái bác đó đi bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ định chứ không mình cái này là qua điện thoại không được anh.
Dạ vâng, bác sĩ Đàn Thiện Hưng nói rằng cô phải chở người bệnh này đến để mà khám lại, tại vì 10 năm nó cũng lâu lắm rồi thưa cô nha. Mà bệnh thì chúng ta phải đến bác sĩ chứ không thể nào qua điện thoại, tại vì còn có thận rồi gan nữa, nó nhiều cái nó liên quan với nhau. Cho nên đằng sau chương trình nếu như mà cô bác tới lại đó thì số điện thoại là 469. Số điện thoại là 817-468-5252, văn phòng của bác sĩ Đàn Thiện Hưng nha.
Tôi có biết.
Dạ.
Điện thoại nó có biết.
Dạ. Dạ rồi, không biết là
còn... Cảm ơn cô với bác sĩ nha.
Dạ vâng, không có gì thưa cô. Dạ. Thưa quý vị, chương trình cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài 1600 AM. Quý vị nào chúng ta có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì xin mời gọi vào tham gia chương trình qua hai số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943, 214-341-5943. Chương trình vẫn còn một ít thời gian. Mời quý vị nếu như mà chúng ta có muốn đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng thì xin mời gọi lại. Có một vài vị gọi vào nhưng mà giữ cái đường dây, sau đó thì bà Bảo có nhắc cái cuộc gọi nhưng mà không có lên tiếng. Vui lòng gọi lại nếu như quý vị vẫn còn câu hỏi nha. 817-899-4110. Xin chào nghe vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Chào chị Bảo Bảo. Chào bác sĩ Hưng.
Dạ vâng. Chào anh. Anh ơi cho biết quý anh nha.
Dạ. Đầu tuần chúc chị bác sĩ Hưng gặp nhiều chuyện may mắn.
Dạ vâng.
Rồi bác sĩ Hưng cho hỏi.
Dạ anh ơi tên
cái
anh.
Cái chân bác sĩ. Nó sưng phù, cái sưng nó giống như phù nước á bác sĩ. Cái đó là
hai bên mà một bên
là bị cái gì bác sĩ không? Nó bị
em bị hai bên hay một bên
là gan gì bị chút chặt gì không bác sĩ?
Nghe tôi hỏi nè, bị hai bên hay một bên?
Hai bên thôi.
Bị hai bên hay một bên? Một bên hả?
Hai bên.
Hết rồi. Có đau không?
Không
đau rồi. Cái phù
chạy ngồi nhiều hơn là đứng.
Mấy tuổi cái người mấy tuổi?
50 tuổi
rồi. Cái phụ chân này có nhiều lý do lắm. Thường á, nếu ngồi nhiều quá nó cũng phụ chân nữa, tại ngồi máu mình á từ tim nó xuống đem máu dương xuống chân mình, đúng không, cơ thể mình, đúng chưa, xong rồi nó đậu dương khí thành nó mất âm, xong từ đó nó về tim lại, đúng không, thì chân mình nó đi đứng á, thì nó cơ nó bóp để cơ nó bóp để máu dồn về tim cho mình. Lý do đó những người nào mà đi máy bay á, hay đi xe mà ngồi có chừng 3-4 tiếng hồ xong rồi á, chân mình được, nếu sử dụng mình ngồi bay, đúng không, mình lấy chân ra, mình được băng giày, đúng không, hồi nó rút chân vô nó giày chặt lắm, tại vì máu dội tròn xuống, thành ra ngồi yêu một chỗ nhiều quá nó máu cũng có tụ vô chân mình được. Nhưng cái quan trọng nữa đó là những người mình khác, ví dụ như thận yếu là 1 nè, gan yếu là 2, hay là nước tiểu mất đạm là 3, okay, thận yếu bú cổ là 4, thì 3-4 cái đó nó cũng làm cho bị phù thủng được. Hay là nhiều cái thuốc tây, có những người nhiều cái thuốc cam máu là 1 nè, có những người nhiều khi thuốc đường là 2, chứ đường cũ là cũ với thế đó là gọi là 2. Thành ra mỗi khi phụ chân rồi là phải đi bác sĩ trước. Thứ nhất là người ta cho uống thuốc để mình lấy nước ra. Thứ hai nữa người ta thử máu như tôi vừa kể đó, thử máu về gan, về thận, thử nước tiểu, thử bút cổ để coi thử coi có lý do gì hay không. Xong rồi nhớ kiếm lý do xong rồi mình mới chữa bệnh liền. Phải nhớ thủng là không phải bệnh mà nó là một dấu hiệu của bệnh, đúng không? Bởi mình chữa dấu hiệu xong rồi á, mình mới chữa luôn nguyên nhân tại sao để không thường bị phụ nữ nữa. Đó, thì khi đi bác sĩ anh nhớ đem hết thuốc cho ta coi, đúng rồi, đi bác sĩ đưa hết thuốc cho ta coi để coi có thải thuốc làm ra hay không.
Dạ, 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 vì để hẹn bác sĩ gia đình để, dạ, cảm ơn bác sĩ,
không chưa,
cảm ơn chị Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và 8178994110 chương trình xin được chào ngay vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello,
có phải em không?
Dạ đúng rồi chị ơi, xin chào chị, cho biết
quý khách nha. Dạ em tên Thanh, chào bác sĩ, chào bác Huyệt, cho em hỏi là giống kiểu em bị đau bụng dưới á, mỗi lần hai vợ chồng em quan hệ xong là nó bị chảy máu với thêm nó đau bụng dưới á, mà em đi bác sĩ chuyên khoa rồi, nó hai em không có bị gì hết, mà không biết sao có bị vậy hoài á bác sĩ.
Ok, bác sĩ chuyên khoa người ta có siêu âm chưa? Có siêu âm chỗ đó chưa?
Dạ có siêu âm luôn, rồi cho test mấy cái gì nó kêu là nó cắt cái miếng gì trong cổ mình ra, xong nó đi test á thì nó nói của em normal hết, không có bị gì.
Rồi, bác sĩ. Rồi xong rồi nó em thấy có bị huyết trắng không? Có nhiều khi trong quần lót có bị ướt không?
Dạ có. Rồi. Có, em bị huyết trắng từ hồi con gái tới bây giờ luôn á.
Ok, xong bác sĩ có cho thuốc chưa?
Dạ không cho uống thuốc gì hết.
Đó là rồi, đúng rồi. Ok. Tại vì á khi mà cái âm đạo của phụ nữ á, người ta có 3 loại đặn vi trùng tốt. Tại đó số vi trùng tốt thì trường hợp đó nó không làm gì trơn, nó sạch sẽ, vi trùng tốt và lại nó giữ vi trùng xấu và nắm hạt nó khởi đi từ phát triển. Thì nếu vi trùng tốt chết đi rồi đó thì mình sẽ tìm con vi trùng xấu mọc âm lên. Nếu mà nhiễm trùng thì thường cái đó mình nhìn vô mình sẽ thấy cái giống như thường nhiễm trùng ở chỗ nó là nhiều là cổ tử cung. Ở chỗ đó nó bị sưng nó đỏ lên. Thì đương nhiên khi giao hợp nhau rồi thì đương nhiên là cái chỗ nó bị đụng nhiều, cho đó bị nó chảy máu thôi. Ok, quan trọng nhất á là không phải ung thư tử cung là được rồi, đúng không, thì có nghĩa là người ta siêu âm tử cung, người ta lấy tế bào người ta coi, không có đó là mình an tâm. Quan trọng nữa đó là Thanh phải đi bác sĩ á, người ta chỉ cần lấy huyết trắng ra thì có cái nơ vi sẽ biết liền à, cái đó cho chụp sinh là xong đó. Còn quan trọng nữa là phải làm khám tử cung, là làm pap smear đó, làm pap smear hàng năm.
Thì đó. Em có làm pap smear hàng năm luôn, thì kết quả không
rồi.
Có bị gì hết.
Ok, tốt. Thì nói tóm lại bây giờ là Thanh đi bác sĩ của Thanh lại nói giờ đó, thì mình nói là em bị huyết trắng. Giờ nó chờ người ta chuyện, nó người ta chữa bệnh huyết trắng cho là hết liền rồi.
Dạ. Thì cái đó nó chỉ là vì huyết trắng thôi chứ không có phải bị ung thư đâu bác sĩ.
Không, huyết trắng là nhờ
vì tại vì em sợ là bị cái gen bên mẹ em á là xưa giờ bị cái tử cung á, ung thư tử cung á bác sĩ. Xong bên ngoài cũng bị, mẹ em cũng bị mổ cái đó. Rồi. Xong bây giờ dì em cũng bị mổ vì cái đó. Nên em không biết là mình có nằm trong cái trường hợp là bị cái gì, cái gen di truyền á.
Ok, Thanh mới nói tôi đúng không? Người ta, Thanh nói bác sĩ chuyên khoa đúng không? Người ta đã xem rồi đúng chưa? Người ta lấy đi tế bào rồi, sinh thiết đúng chưa? Người ta phát sinh rồi đúng không? Thì rõ ràng là em không phải ung thư nữa. Em đừng nói nữa. Làm rồi đúng chưa?
Dạ.
Làm rồi thì có nghĩa là em không lo. Vậy thôi đừng lo nữa. Đúng rồi, đâu có đâu. Nếu mà chưa làm em lo thì đúng, làm rồi đầy đủ hết trơn rồi mà không có nữa là không phải ung thư, mà chỉ là chạy tại huyết trắng làm nhiễm trùng ngay cái chỗ đầu cổ tử cung này, không gì phải lo đâu. Cứ đi bác sĩ chữa bệnh cho đó thôi. Còn cái chuyện mà huyết trắng không có bình thường, cái đó là âm đạo của phụ nữ á, em biết thường thường phải khô, giống như ok bắt đầu từ cái ngày mà có kinh nha, cái kinh đầu tiên có kinh đúng không, là lúc đó cái kinh xong chơi 3 ngày 5 ngày xong hết đúng không, lúc đó rồi âm đạo có khô, ok. Xong rồi ví dụ như nếu có kinh cái chu kỳ kinh cho là mình một tháng này cho 30 ngày đi, ngày đứng rụng mới là ngày 15 đúng không, thì sau khi á, sau khi hết kinh xong rồi á thì bắt đầu càng đến lúc mình 15 ngày 15 mà bắt đầu âm đạo nó ra nước trắng đồng trọng giống đồng trắng trứng vậy đó, đen chi để khi giao hợp á, là cái đó cái nước đó nó giúp con tinh trùng nó đi vào người tử cung mình để con thụ thai nó dễ, đúng không? Bởi càng ngày càng hết kinh xong đến lúc mà trứng rụng mình là trọng trắng trứng, nó nước nhiều lắm giống người trắng trứng vậy đó. Sau ngày đó rồi nó khô từ từ đến ngày 30 của kinh tiếp đó thì nó bình thường. Thành ra anh ta gọi là nữ á, chỉ có cái nước cái ngày mà nước trong veo giống như trùng trắng trứng vậy đó thì nó mới được bình thường thôi. Còn bất cứ thứ gì khác đục màu xanh, màu vàng, mồ hôi là không bình thường. Bởi cái đó phải đưa bác sĩ đường để chữa bệnh thôi.
Dạ, em cảm ơn bác sĩ nhiều.
Không
dạ vâng, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa bác, bảo có một vị thính giả nữa chúng ta có thể nào đón trước khi kết thúc. Dạ, xin chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Phải tôi không?
Dạ đúng rồi thưa cô ơi, cho biết quý danh nha.
Chào bà, chào bác sĩ. Tôi muốn hỏi sao mà tôi hay bị đau ban đầu quá. Đau ban đầu từ cái cổ á, tới cái đầu mà sao ót á. Bác sĩ gia đình tôi thì nói là tôi bị mà mất sổ mà uống chẳng bớt đó bác sĩ.
Ok, cái cổ đằng sau đúng không? Giống cái gáy mình đúng chưa?
Dạ, phải nhất cái sao ớt đó, người còn nhất cái
gáy đúng không? Rồi.
Dạ.
Ok, cái gáy này á, nó có hai trường hợp. Một á, là khi mình nằm ngủ á, cái gối mình nó không ôm theo cái cổ mình được. Thấy cái gáy mình á, cái gối mình nó phải ôm theo chỗ đó. Gối mà cứng quá đó, thì nó không ôm được. Có mềm quá thì cổ nó thẳng đơ cả ngày luôn. Thế là cái gối phải coi đúng gối lại nó ôm theo cái cổ mình đúng không? Khi mình nằm ngầm ngửa hay nằm nghiêng, nó ôm theo cái cổ mình là một. Thứ hai nó làm việc cái này, nếu ai mà tôi thường là thấy á, cơ cổ mình á, ai làm neo á là cứ ngồi mà khum xuống cổ, khum xuống nhìn chăm chú hoài đó, cái đó cơ cổ nó đau. Tại cái cơ cổ mình nó phải thẳng, nhưng mà khum xuống cả ngày giống làm neo là nó bị. Chỉ có làm neo không?
Dạ tôi làm neo á. Dạ
đúng rồi đó, tôi hỏi câu đó tại vì đại đa số những bệnh nhân tôi á mà ai mà vô mà đau cổ rồi hỏi câu là đã làm neo trên cái phải ngồi khum xuống, thành ra đưa uống thuốc nó đỡ, nhưng mà ngày mai làm việc khum xuống nó đau tiếp. Thành ra cái làm việc
đó, đúng rồi.
Cái làm việc là khi mình ngồi thẳng, mình làm sao cái đầu mình đừng không xuống, mà làm sao chân người ta hay là bằng chân hay bằng tay người ta phải ngang người ta bắt mình thôi, chứ không xuống là đau cổ nữa à, đúng không? Cái đó là lý do đó
mà
là
cái đầu nó giúp bên đầu bác sĩ
không hai bên ăn thôi vị trí mình thôi, là cái đầu mình nó nặng khoảng chừng 10-15 pound đúng không? Nếu giống tương tự nha, nếu tương tự nha, chị cầm cục tạ đúng không, cầm thẳng luôn đi thì nguyên cái người mình chịu cục tạ dễ, rất là dễ. Nếu cánh tay mình nghiêng xuống không thì cánh tay mình chịu là tự nó mỏi đúng chưa? Đầu mình nặng 15 pound.
Dạ, bên tay trái. Nếu mà nguyên... bên tay trái
đúng rồi. Thì ý tôi nói là cái đầu mình nếu mà thẳng nguyên cái đầu luôn á thì không sao hết. Nghiêng xuống là một, mà nhiều khi tùy thế nghiêng. Mà nhiều khi nếu mà đau bên tay trái thì tôi nghĩ có lẽ như chị ngồi nhìn bên phải hơn á. Có nghĩa là khi nhìn xuống nhìn cái mắt mình nhìn hướng tay phải được á, cái đầu người phải thì nó bị bên trái nhiều hơn.
Nhưng mà nghĩ đã bị đau, nghỉ cả mười mấy ngày nay không có đi làm được, thành ra vẫn còn đau. Dạ.
Ok, bây giờ uống thuốc đau là một.
Bác sĩ cho uống thuốc mát thôi mà chẳng có bớt gì hết bác sĩ.
Thì mà ông nói
cái đầu
nó
làm chứ cái gì nó tưng ở trong cái đầu sao ót á.
Ok, tôi nói bây giờ rồi thì đi nói ông ta cho thuốc khác là một. Xong rồi đến xong mà sars là hai, cũng như là đánh bóp cái chỗ đó là hai. Và ngồi thẳng lại đừng gì khuôn cho là ba.
Dạ, làm neo đâu có ngồi thẳng gì sao thấy cũng phải khổm xuống.
Thì bởi vậy khổ là vậy, tôi biết, tôi hiểu, như thấy ngồi là vậy thôi. Thấy ngồi làm gì đau, chứ không làm gì đâu.
Chứ tối đâu có nằm gối được bác sĩ. Không có nằm gối.
Phải nằm gối. Phải nằm gối mới được.
Nằm thẳng luôn. Dạ.
Thôi được, không nằm gối không được, phải nằm gối.
Nằm thẳng thì nó đỡ, chứ mà nó nằm gối là nó bị đau.
Cái gối phải ôm theo cổ mình mới được, không nó không được phải nằm gối.
Dạ.
Ok nha.
Mà bác sĩ hay sao mà cái bên lỗ tai á nó nghe nó lùng bùng quá. Dạ bác sĩ.
Cái đó là bác sĩ
nhất, lúc mà nó bị nhức cái nó bị làm chi lùng bùng lỗ tai sao?
Dạ bác sĩ nói rằng bác sĩ Đàn Thượng Hưng nói là cô phải quay trở lại bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chuyên khoa của cô để khám kỹ lại cũng như là để có thể cho cô thuốc giúp giảm đau cho cô nha.
Dạ hai lần rồi đó, tới hai lần rồi mà sao bác sĩ bác sĩ thì gia đình khác. Đó là mất hồ á bác sĩ.
Dạ vâng, nếu như mà cô thấy là bác sĩ, nếu như mà cô thấy bác sĩ không có thích hợp cho cô thì cô có thể chuyển đổi một bác sĩ khác để xem coi cái phương pháp điều trị có hợp với cô hay không cô nha. À, nhưng mà bác sĩ Đàn Thiện Hưng nhắn gửi với cô một điều, đó là cô phải đi bác sĩ check lại, kiểm tra lại, chứ không thể nào có thể cố vấn cho cô bằng cái đường điện thoại được cô nha. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, cũng như là cảm ơn bà Bảo, xin được cảm ơn bác sĩ Đàn Thiện Hưng rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, xin được nhắc lại với quý vị, xin tha thiết mời gọi quý vị vào thứ bảy tuần này, ngày 1 tây tháng 5, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở thành phố Arlington, vào lúc 12 giờ trưa sẽ có buổi tưởng niệm, thắp nhang tưởng niệm cho cái ngày tháng tư đen. Quý vị xin nhín chút ít thời gian để chúng ta đến và tỏ lòng biết ơn của chúng ta, cũng như là để chúng ta cảm ơn đến những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là các đồng bào của chúng ta đã tử nạn trên cái đường vượt biển vượt biên. Và thưa quý vị, sau chương trình, quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe, hoặc là muốn đến với văn phòng bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì xin gọi vào lấy hẹn 817-468-5252. Bà Bảo xin kính chúc bác sĩ Đàn Thiện Hưng một thứ hai đầu tuần thật là bình an và sức khỏe. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình vào lần sau bác sĩ nha.
Ok, cô Bảo lắm, xin hẹn em và tất cả quý vị trong chương trình sau.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt bác sĩ Đàn Thiện Hưng.